Tiên tri Malakia. Chúa các đạo binh phán rằng: Ta là vua cao cả, và danh ta đáng kính sợ trong các dân tộc. Ta sẽ làm cho các ngươi phải túng thiếu. Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và hủy bỏ giao ước Lê-vi. Chúa các đạo binh phán như vậy: Bởi thế, ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mặt mọi dân tộc, vì các ngươi đã không tuân giữ đường lối của ta và vị nệ trong khi thi hành lề luật. Chớ thì mỗi người chúng ta không có một người cha sao? Chớ thì không phải có một Thiên Chúa tạo thành chúng ta sao? Vậy tại sao mỗi người chúng ta lại khinh rẻ anh em mình mà phản bội giao ước của các tổ phụ chúng ta? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, lòng tôi không tự đắc, và mắt tôi chẳng liếc nhìn cao. Tôi cũng không lo nghĩ những việc lớn lao, hay là những điều qua tầm trí mong.
Lạy Chúa, xin hiểu giữ linh hồn tôi trong bình an của Chúa.
Nhưng tôi lo giữ linh hồn cho em can và thanh thang, như trẻ thơ song trong lòng thương mẫu. Linh hồn tôi cũng như thế ở trong tôi.
Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn tôi trong bình an của Chúa.
Israel, hãy cày trông vào Chúa từ bây giờ và cho tới muôn đời.
Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn tôi trong bình an của Chúa.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng ta đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà còn cả mạng sống của chúng tôi nữa. Vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em khi chúng tôi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa giữa anh em. Bởi thế, chúng ta không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng. Anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế. Lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ đã tin. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi chúng ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-sen, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế, họ nới rộng thẻ kênh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha đấng ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, vào một ngày đẹp trời, Thánh Francisco với một thầy phụ tá đi giảng đạo trong thành Assisi. Chiều xuống, hai cha con trở về nhà dòng. Thầy phụ tá thắc mắc hỏi: "Thưa cha không giảng gì sao?" Thánh nhân trả lời: "Chúng ta đã giảng rồi." Thầy phụ tá đáp: "Từ sáng tới giờ đã thấy cha giảng bài nào đâu? Chúng ta mới chỉ rảo qua một vòng thành phố thôi mà." Thánh Francisco mỉm cười đáp: "Con không biết sao, chính cách đi đứng đoan trang, cư xử lịch thiệp, thưa hỏi lễ độ và thăm hỏi ân cần với mọi người đã là một bài giảng hùng hồn, chinh phục người ta về với Chúa rồi đó." Thật vậy, ca dao Việt Nam có câu: "Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi cuốn." Bài giảng không lời của Thánh Francisco còn không hiệu hơn biết bao nhiêu diễn văn hùng hồn của các học giả lỗi lạc, hơn cả những bài thuyết giáo của các nhà truyền giáo trứ danh khác. Nó còn có sức mạnh hấp dẫn và lôi cuốn đến nỗi chim trời cũng phải tập trung lại quanh ngài, cá biển cũng phải ngóc đầu lên nghe ngài nói. Hơn nữa, nhiều người ngày nay hướng về ngài cảm phục, ca ngợi, tôn kính và cầu khẩn ngài như một vị thánh đất thần thế luôn cầu bầu của họ trước tôn nhan Thiên Chúa. Có nhiều nước trên thế giới đã nhận ngày Thánh Francisco Assisi, đó là ngày tình bạn. Và đặc biệt ở Philippines, có một số nơi người ta mang cả súc vật đến nhà thờ để xin cha làm phép. Biết bao nhiêu người sung sướng được trở nên môn sinh của ngài và can đảm dấn thân bước theo đời sống khó nghèo, khiêm nhu, gương mẫu thánh thiện của ngài để phụng sự vinh danh Chúa và phục vụ phần rỗi các linh hồn. Các bài đọc hôm nay mà chúng ta vừa nghe dạy chúng ta phải tránh lối trưởng giả, giả dối, ngôn hành bất nhất. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã dùng miệng tiên tri Malakia để cảnh cáo các tư tế và dân chúng, vì họ đã hủy bỏ giao ước, sống vị nể và đi sai đường lối làm cho nhiều người vấp phạm. Còn bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tố cáo lối sống giả hình của các luật sĩ và những biệt phái Do Thái. Chúa còn lên tiếng căn dặn mọi người: "Các con hãy tuân giữ các giáo lý họ dạy, nhưng đừng noi theo các gương xấu họ của họ, vì họ nói mà không làm, họ chất những gánh nặng trên vai người ta, mà chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Họ muốn phô trương công đức, tự đắc, tự kiêu, hãnh diện xưng mình là bậc thầy, là người chỉ đạo và là thủ lãnh của dân chúng." Quả thực, ngôn hành đối nghịch. Họ đã sống phản lại giáo lý họ rao giảng và làm ô danh địa vị của họ. Ngày nay, chúng ta cũng thường thấy có những người tương tự như thế. họ nói một đàng mà làm một nẻo. Là những tôi tá trung thành của Thiên Chúa, là những tông đồ đích thực của Chúa Giêsu, là những con cái ngoan thảo của giáo hội, chúng ta phải sống đạo chân thật, phù hợp với giáo lý và gương mẫu đời sống thánh thiện của Chúa Giêsu, đúng như lời Ngài đã dạy. Các con hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ở trong bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Thessalonica mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô, tông đồ đích thực của Chúa, Ngài đã sống đúng với giáo lý Chúa trao cho Ngài rao giảng. Ngài đã sống thật với lòng mình, nên Ngài đã dám quả quyết với chúng ta. Đó là, như người mẹ dưỡng nuôi nâng niu con mình thế nào, thì tôi cũng yêu thương anh em, đến nỗi tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống của tôi nữa, vì anh em đã trở nên nghĩa thiết với tôi. Và trong chỗ khác, Ngài còn dám quả quyết hơn nữa. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để mọi người được cứu rỗi. Như thế, Thánh Tông Đồ đã đi đúng với giáo huấn của Chúa, như là Chúa Giêsu đã dạy. Trong các con, ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ và làm tôi mọi người. Và Ngài còn theo sát gương mẫu của Đấng đã tuyển chọn và ủy thác sứ mạng rao giảng tin mừng cho Ngài. Theo Đấng đã làm gương, cũng như con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ mọi người và nên giá cứu chuộc cho mọi người. Thưa anh chị em, sống thánh thiện không cốt yếu hệ tại ở cố gắng tuân giữ các luật lệ nghi thức trong đạo, nhưng thánh thiện chính yếu hệ tại ở bản thân có lòng thành tín, đức công bình và lòng thương xót. Qua lời Chúa hôm nay, chúng ta đối diện trực tiếp với Chúa Giêsu. Chính Ngài là mẫu mực và là nguồn mạch sự sống của chúng ta. Từ máng cỏ nơi người sinh ra, cho tới cây thập tự nơi người chết đi. Lời giảng dạy của Chúa Giêsu được tóm gọn bằng gương lành Người đã nêu cho các môn đệ. Anh em hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Chúa Giêsu mới là vị lãnh đạo và là thầy, là đường, là sự thật và là sự sống. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Minh Côi giúp mỗi người chúng ta luôn trung thành gắn bó với Chúa Giêsu thánh thể, để học hỏi và kính múc ở đó sức mạnh đức tin, đức cậy và đức ái. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với hội thánh.